Kính thưa quý ông bà và quý anh chị, trong giờ thứ nhất đó là ta đã cùng với các giám mục châu Á để xem cái tình hình gia đình ở châu Á và Việt Nam. Bây giờ đến bước thứ hai là mình xem là người có đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, ta dựa vào lời của Chúa để nhìn vào cái tình hình đó, tức là mình xét. Thế bây giờ ta lắng nghe tiếng Chúa xem là Chúa nói với mình điều gì khi mình nhìn vào tình hình các gia đình. Thì ở đây để cho dễ hiểu, tôi soạn cái giảng bài này này là mục đích. Tôi sợ anh chị em cầm cả cuốn sách hơn 100 trang mà đọc nó thấy nó khó hiểu lắm, cho nên tôi soạn cái giảng bài này, thu nó lại, rồi tổng hợp nó lại thành từng phần một, anh chị em theo dõi cho nó dễ hiểu hơn. Mục đích là như vậy. Cho nên trước hết là ta xét những cái nền tảng giáo lý và thần học. Thì khi ta đọc Kinh Thánh, đọc lời Chúa đó, anh chị em sẽ thấy rất rõ là Kinh Thánh khẳng định Chúa là tình yêu và Chúa là sự sống. Thiên Chúa là tình yêu, Thánh Gioan định nghĩa rất rõ như vậy. Và Chúa là sự sống, là chủ của sự sống, là đấng ban tặng sự sống. Bao lần trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người Sadduceo, tức là những người không có tin vào sự sống lại đó, rồi người ta mới đặt cái câu hỏi với Chúa về trường hợp của một người phụ nữ lấy chồng xong rồi chồng chết đó. Thì theo luật của Do Thái lúc đó là người em của cái ông chồng đã mất đó, sẽ lấy bà này. Và bà này cái số bà ấy làm sao đó, bà ấy lấy 7 ông liên tiếp như vậy, 7 anh em. Rồi hỏi rằng vậy thì đến khi sống lại thì bà ấy là của ai? Với bà ấy thuộc về cả 7 người đúng không? Thì anh chị em còn nhớ ở trong cái câu chuyện đó Chúa Giêsu trả lời làm sao? Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. Thiên Chúa là chủ sự sống và là đấng ban tặng sự sống cho chúng ta. Cho nên các bậc cha mẹ là sinh con không phải là tự mình hoàn toàn 100%, mà mình là người được Chúa mời gọi để công tác với Chúa mà làm nên một sự sống mới. Ngay trong cái trình thuật đầu tiên của Kinh Thánh đó, là Thiên Chúa tạo dựng Adam, ta đã gặp một cái hình tượng rất hay, đó là Ngài lấy đất nắn hình người, nhưng mà nó vô hồn, vô giác. Chỉ cho đến khi mà Thiên Chúa thổi hơi thì nó mới thành người, có sự sống. Cho nên Ngài là chủ và là đấng ban tặng sự sống. Và Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này đó, là Chúa Giêsu khẳng định là tôi đến để cho đoàn chiên được sống và được sống phong phú dồi dào từ hôm nay cho đến vĩnh cửu. Giêsu đến là để cho chúng ta được sống, và nước Thiên Chúa mà Ngài thiết lập từ trái đất này là nước của sự sống, nước của công chính, nước của bình an, nước của yêu thương, nước của mừng vui trong thánh thần. Có nghĩa là ở đó sự sống tràn đầy, sự sống hoan lạc trong con người. Tất cả đều tập trung vào cái chủ đề sự sống. Và gia đình chính là cái nôi của sự sống. Bởi vì chúng ta được sinh ra từ trong một mái ấm gia đình. Cũng như Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người thì đã làm người trong một gia đình. Gia đình là cái nôi của sự sống, và chính trong gia đình mà sự sống được ươm mầm, được phát triển về mọi mặt. Cho nên nếu anh chị em đọc cái tài liệu đúc kết đó, sẽ thấy các giám mục Á Châu nhấn mạnh rất nhiều đến điểm này. Gia đình là giáo hội tạo ra, giáo hội tạo ra. Cho nên khi mà gia đình sống cho trọn vẹn cái ơn gọi của mình, là gia đình sống trọn vẹn cái ơn gọi và sứ mạng của giáo hội. Các giáo hội Á Châu nhấn mạnh chuyện đó nhiều lắm.